叫迷醉也莫在黑中的白衣天门杀过中央让头脑更暗杀对一点更白猫猫为在胸上多烦恼晚就夜三花一天面的烦恼但在黑中的梦在人猫烦恼变烦恼烦来给人指点把人来心里留暗头暗藏到梦在梦在上慢慢明白满怀期待，雄壮的骨干靠着背诵经来，爱在眼里，预备忠贞不变，等等等，铁公牛满宗的骨干靠着爱，就是被他忠贞的那浪，真干的的浪啦，骨干靠着。半夜有一条婚恋好到来又来想想把我难搞的牛松把山南江松把把歌松半夜顺便把我难搞的我虽然中发就能难免我们的同来让那苦难搞的在当年来世界空在这定当中点法拉福兰高中别中等天用地中把地上中在夜间法拉福兰高中拥有三层花中也见法梦对太阳能法拉福兰高中上法门来得归三得经过瓦涅槃拉普兰高等技术将别来
成功等
空少得来把我念拉普兰高等名色很预备成就脑袋等来得安放拉普兰高等
Nam Mô Bụt Thaya, con vô thường không chín, thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tông Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay, thứ năm, ngày 5 tháng 5 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Bánh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7h30 đến 10h tối, Houston 7h30 đến 10h sáng, New York 8h đến 11h sáng, California 5h30 đến 8h sáng, Paris 2h30 đến 5h chiều, Sydney 10h30 tối đến 1h sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, Phở Chúa Thời sẽ do Thượng Tọa Sắc Đẳng giảng giải với sự điều hòa của chư tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đối vui và kết thúc thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Xin kính mời MC Tiếp Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bụt Thaya.
Đích tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thuyết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hành, trực hành, như lý hành, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu y đức Phật bảo, nguyện cầu y đức Pháp bảo, nguyện cầu y đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hành, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đạt vân tập, xin tỳ hỷ phước lành, được các cường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con xin cảm ơn MC Tước Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo ngày 5 tháng 5 năm 2011, thọ thuở thiếu thời. Chúng con kính cung thỉnh ni sư Liễu Pháp từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính lời trần trời giặc đẳng đại đức Phật Diễn cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Suốt hai tuần vừa qua thì chúng ta đã đi qua rất là nhiều đề tài, và hôm nay thì đi vào một cái phần mà có lẽ là quý vị rất là quen thuộc, đó là thuở thiếu thời của Đức Phật. Và chúng ta sẽ được đọc nghe những cái đoạn kinh nói về thuở thiếu thời Đức Phật được nuôi dạy, được giáo dục trong một cái môi trường như thế nào, những người nào đã có cái vai trò trong công việc nuôi nấng và giúp đỡ cho ngài trong sau khi mà mẹ ngài qua đời, khi mà ngài vừa mới sinh được có 7 ngày mà thôi. Có lẽ những cái chi tiết này thì quý vị đã rất là quen thuộc, tuy nhiên là nếu như mà mình có dịp mà nghe được từ trong chánh kinh, và nghe đặc biệt là được trích những cái đoạn thơ được trích từ trường ca Phật sử do Thượng Tọa Giác Đẳng biên soạn, thì đó cũng là một cái dịp rất là hay để chúng ta có thể ôn lại lịch sử của Đức Phật. Trước hết thì xin mời quý vị MC đọc qua chánh văn của bài học hôm nay, và sau đó thì sẽ cân thỉnh Thượng Tọa giảng sư. Dạ, xin mời cô Như Khanh.
Thuở thiếu thời, Thái tử Thích Thất Thắng chào đời trong nước lụa, mặc dù hoàng hậu Ma Gia liền đời 7 ngày sau khi hạ sinh Thái tử. Nhưng sự chăm sóc được trao lại cho hoàng phi, nếu hay như các cha Thái tử, một người vừa là dì ruột, vừa là tứ mẫu, ngài chẳng những nhận được sự chăm sóc kỹ càng mà còn có được một nguồn giáo dục bậc nhất dành cho một vị vua tương lai. Thái tử được ghi nhận là thông minh, xuất chúng, văn võ phu ưu và có một tấm lòng đầy khoan nhẫn như sức thô đá lá. Nhớ lời các nhà tiên tri, tuy vậy không muốn Thái tử sau này xuất gia lên lã ba phủ. Người con thân yêu của mình với mê ngàn dục lạc trần gian. Đức Ma Gia viên toàn phúc báo, 7 ngày sau đâu xuất hóa sanh, về đây một điểm đầu thành, nhờ tay tử mở viên thành thái hoa. Theo Thái tử con lo hậu vận, tịnh phận vui lòng chẳng được tin, sợ con từ bỏ ngôi vàng, sợ mai bất sẽ bẻ tàn thâm cung. Tuổi về lớn hình dung tính tứ, mọi vinh hoa cứ vĩ bày ra, nằm ngồi đầu ngọc sàn nhà, đến đưa như ngựa gắm hoa phận nhìn. Dùng uyển sắc lành tử mậu, ngần màu cung môn sinh động hoa linh, cung nga thấy nguyện nguyện tình, nguyện cao dù dịch cung nhân tứ về. Đầu trắng nóng chút, cô nhỏ rồi, đình thương lưu trăng gió nhạt dào, sớm chiều hãy vì sen hào, lầu son đất tía thương lo dịu dình. Chúng con kính cung thỉnh, thụ tội giác đẳng từ khi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay chúng ta sẽ dành thời giờ để nói về thời niên thiếu và thời thanh niên, thời thiếu thời của Thái tử Siddhartha. Ta sẽ đề cập đến ở tại đây. Đó là cái bối cảnh và cuộc sống của Thái tử Siddhartha khi mà ngài chào đời cho đến khi thành niên. Điều thứ hai là chúng ta thử nhìn lại hình ảnh của một vị đại Bồ Tát trên con đường dẫn đến quả vị toàn giác ở trong kiếp trước. Ngài có một số đặc điểm khác hơn những con người khác như thế nào. Điều thứ ba là chúng ta có thể suy ngẫm về cái tâm thái của một vị Phật tương lai. Những điều này đều cho chúng ta những bài học lớn. Chúng ta hãy nói về phương diện lịch sử trước. Ở trong phương diện lịch sử thì Thái tử sau khi chào đời được 7 ngày thì mẹ của ngài là Hoàng hậu Maya lìa trần, và từ đó trở đi sự chăm sóc được đặt ở dưới sự giám hộ trực tiếp của Hoàng hậu Mahapachakati Gotami. Tính theo huyết thống thì Hoàng hậu Mahapachakati Gotami vừa là dì ruột của ngài, đây là dì ruột bởi vì bà là em của Hoàng hậu Maya, mà cũng là kế mẫu, bởi vì vua Tịnh Phạn kết hôn với cả hai chị em là Hoàng hậu Maya và công nương Mahapachapati. Do vậy ở trong kinh chữ Hán thường là di mẫu, chỉ di thì là gì, mẫu là mẹ, không gọi là kế mẫu mà là di mẫu. Theo các kinh kể rằng chính di mẫu Mahapachapati Gotami cũng có hai người con khác, đó là Nanda và Nandi. Nhưng mà có tình phản, một khi đã giao Thái tử Siddhartha cho di mẫu nuôi dưỡng thì di mẫu giao hai đứa con ruột của mình lại cho những người thị nữ, nhưng mà chính bản thân của bà lại là người nuôi dưỡng Thái tử như một bà mẹ, và có thể hơn cả một bà mẹ bình thường nữa. Ngày lớn lên với tất cả sự thương yêu, mà chẳng như vậy mà bản thân là một vị hoàng tử, và vương quốc của ngài là một vương quốc rất là trù phú. Ngài có được rất là nhiều tiện nghi của cuộc sống, có thể gọi là một đời sống nhung lụa cực kỳ. Một điểm thú vị mà chúng ta nên nhớ rằng ở trong Chánh Tạng không có nhiều đoạn để kể chi tiết cho chúng ta biết về thời sinh thời. Có một chuyện mà chúng ta nên ghi nhận là ở trong kinh sách của tiếng Việt này, chúng tôi lấy tiêu biểu một vài tác phẩm ở trong đó, tác phẩm Việt Nam đọc như là tác phẩm Ánh Đạo Vàng của Võ Đình Vương biết và một số tác phẩm khác thì dành rất nhiều thời giờ để mô tả từ giai đoạn từ đản sanh cho đến lúc xuất gia. Nhưng mà ở trong kinh điển thì mô tả nhiều nhất là từ lúc xuất gia cho đến khi thành đạo và vi tịch niết bàn. Trong lúc đó thì các cái bộ Phật sử của Việt Nam của chúng ta đó, thì mô tả đoạn từ thành đạo cho đến niết bàn tương đối là ngắn, bởi vì quá nhiều do đó người ta kể không hết. Thứ gì ở trong bậc kinh thánh không, cũng như là một số bậc kinh khác, Đức Phật Ngài cho biết về cuộc sống nhân luộc của Ngài mà chúng ta nghe nói rất nhiều, như là Ngài lớn lên ở trong cung cấm có ba tòa lộng đài, một ở cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa lạnh. Chúng ta cũng được biết là tất cả những tư liệu mà Ngài dùng đều đến từ xứ Kashi mà ngày nay chúng ta có thành phố Varanasi ngày xưa nằm ở xứ Kashi, gọi là nổi danh nhất bây giờ về tư liệu. Nó chỉ là một thứ dụ điển hình. Nhưng mà một điều mà ở trong sử, ở trong các bản sứ giải và ở trong chánh kinh chính Đức Phật Ngài diễn tả thì Ngài có một cuộc sống được bao bọc bởi nấm vọc lụa là, bởi một cuộc sống giàu sang vương giả. Và ở trong sự cũng cho chúng ta biết một điều là Vua Tịnh Phạn đã cung cấp cho Ngài một nền giáo dục xứng đáng với một vị hoàng tử thời bây giờ. Thời đó là thời người ta học theo cách gọi dưới chân thầy. Nhà vua cho mời những nhà thông thái, những học giả lừng danh như bây giờ đến để dạy cho thầy tử về rất là nhiều môn. Và thứ gì là một người rất là thông tuệ. Thái tử nhanh chóng học được tất cả những gì được truyền thụ. Chẳng như vậy mà Ngài còn chứng minh được là Ngài vượt trội hơn tất cả những vị thầy đến để dạy cho Ngài những môn học. Chúng ta cũng được biết là ở trong thời niên thiếu thì Thái tử là người được khôn đức huấn luyện ở trên cả hai phương diện là văn cũng như võ. Ngài là người có một sức mạnh, mình sẽ là sức mạnh phi thường. Những cái võ nghệ mà lưng giống thời bây giờ, ví dụ như là cung, là kiếm, thì Ngài đều là những bậc quán tuyệt. Những người trong dòng họ Sắc Giáp dùng giỏi sắc đối lị được không những chỉ nổi tiếng về quả cảm mà còn là những người có thể nói đặc biệt là rất là thiên xảo về võ nghệ, về nhiều môn võ nghệ. Và Ngài được xem là bậc đệ nhất về võ nghệ trong triều đình bây giờ trên phương diện sức mạnh cũng như tài năng. Đó là vài điều mà chúng ta được biết ghi nhận ở trong lịch sử, trong thời chiến thời. đề thì chúng ta thử nhìn qua một cái khía cạnh khác. Kiếp sống cuối cùng của một vị Bồ Tát trước khi đắc thành quả vô thượng chánh giác. Như tất cả chúng ta đều biết rằng, lão vị Phật không phải là một con nhi hay là do ông sự chọn lựa, mà quả vị Phật là kết tinh của nhiều đời nhiều kiếp, quân tập ba la mật hạnh. Ở trong kiếp sau cùng ngày ra đời như là một đóa hoa đúng thời đúng nở ra với sắc với hương. Và chúng ta có thể nói không có một vị giáo chủ nào trên thế gian về sự ra đời trọn vẹn về phúc, về đức, về minh, về hạnh giống như là Đức Bổn Sư của chúng ta. Ngài ra đời trong vùng đời cao sang, ngài đi xuất gia lúc tuổi thanh xuân. Hành trình tu tập của ngài là một hành trình chẳng những có dấn thân mà đạt đến cái chỗ cung tận của bất cứ ai đã từng dấn thân. Thế rồi trên con đường trung đạo, ngài đạt thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bốn ngôn hoàng đạo của ngài được ghi lại thật kỹ, thật rõ, thật chi tiết ở trong kinh điển. 80 tuổi ngài viên tịch ở giữa hai cây long thọ. Cuộc đời ngài tròn đủ, viên mãn, đẹp. Đó là kết tinh, kết tinh của phúc, của đức. Và cuộc đời đó nếu ở trong kiếp chót là một sự thể hiện trọn vẹn. Chúng ta biết một số chi tiết về chư Phật có những điều giống nhau, là tất cả chư Phật chánh đẳng chánh giác đều sanh ra bởi một người phụ nữ, một người phụ nữ đó vốn là mẹ của ngài trong nhiều đời. Nhưng một khi một người phụ nữ mà trở thành một Phật mẫu, tức là sanh ra vị Phật tương lai, thì thưa quý vị, người phụ nữ đó kể từ lúc thụ thai không còn có bất cứ một ý nghĩ vẩn vực nào về sự ham muốn dục dục và có một cái quan hệ đối với một người đàn ông khác, kể cả chồng. Và do vậy, như là một thông lệ của chư Phật, tất cả Phật mẫu ở trong thời quá khứ, hiện tại, vị lai, sau khi hạ sanh vị Phật tương lai, thì bà không thể sống ở trần gian này như là một phụ nữ bình thường, như là một vị, như là một người vợ bình thường, như là một người phụ nữ mà chúng ta thấy trong vai trò ở đây hoàng hậu Maya như một vị hoàng hậu. Và do vậy ngày, do vậy Phật mẫu đã lìa trần 7 ngày sau khi hạ sanh thái tử. Chẳng những vậy mà chúng ta được biết thêm là tất cả chư Phật đều có một thời nghiên cứu với một trí tuệ rất là mẫn tiệp, một thân thể cường tráng, có 32 đại trưởng phu tướng. Và đời sống của chư Phật là đời sống cực kỳ sung mãn và phước báo trước khi xuất gia trực thành đạo. Tức vì bởi vì kiếp cuối cùng trước khi thành Phật thì đó là kết tinh của bao nhiêu là phục đức. Do đó các ngài không có một cuộc sống như là bất cứ ai khác. Ở trong các đệ tử, các vị thánh đệ tử của Đức Phật, có người có thời niên thiếu tương đối là sung túc như là ngày sau là thất kiệt một kiện đi, nhưng mà cũng có những vị thánh đệ tử có đời sống niên thiếu như là ngày tôn giả Sunita, xuất thân là một người hạ tiền, Angulimala là một tướng cướp, Antapali xuất thân là một kỹ nữ, vân vân. Nhưng mà riêng với vị chánh hạnh cảnh giác, Ngài đã đời như một vầng nhật nguyệt xuất hiện giữa trời, cao sang, lồng lộng, rực rỡ. Và đời sống của Ngài tại cầu Đính Thiếu là một đời sống rất là trọn vẹn. Chúng ta cũng hiểu rằng không những Ngài có sự viên mãn về đời sống cá nhân, mà Ngài còn có viên mãn về quyến thuộc, Ngài có những cái phúc đức đại phúc đại đức về quyến thuộc. Ngài không thể sanh trong một gia đình mà cha là người kém đức, mẹ là người kém đức. Ngài không thể sanh lại trong một gia đình mà gia đình đó là một gia đình sống bằng tà mạng. Bởi vì sao? Bởi vì quyến thuộc của chư Phật đều là những người đã cùng Ngài đi qua một cuộc hành trình dài. Và thưa quý vị, những quyến thuộc đó dù là cha, dù là mẹ, và những người gần thường là những người đã chia sẻ với Ngài rất là nhiều, ảnh hưởng bởi sự tu tập của Ngài rất là nhiều. Do vậy, ở đây chúng ta nhìn thấy một hình ảnh của họ Maya tài bảo kim ngư vô cùng nhân đức, vô tình phản là một vị minh quân. Di Bổ Mahapachapati là một người phụ nữ tuyệt vời, về sau này trở thành một vị ni trưởng đầu tiên ở trong đạo Phật. Thì chúng ta cũng được biết rằng khi Ngài ra đời, có những người và vật sanh cùng ước với Ngài, như là Đại Thọ Bồ Đề, như là công chúa Do Du Đà La, như tôn giả Ananda, như Ngựa Kiệt Trắc. Tất cả mọi thứ hầu như là một cái gì sẵn sàng để chuẩn bị cho một sự thành tựu tối hậu, sự thành tựu sau cùng. Đó là sự thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và chúng ta được biết rằng có rất là nhiều những vị giới trong dòng tộc Thích Ca vốn có đầy đủ túc duyên. Về sau này chúng ta biết rằng hầu hết những vị hoàng tử, còn gọi là Đông Cung Thái Tử, như là Đông Cung Thái Tử Nanda, Đông Cung Thái Tử Rahula, được xuất gia theo Đức Phật, đều thành tựu quả vị giải thoát đẳng ngộ. Thì như vậy, khi là Đức Thế Tôn Ngài ra đời, ở trong thời chiếu xíu thời của Ngài, những người đồng sông với Ngài, những người cùng lớn trên trong gia tộc của Ngài, và cái bối cảnh bao chung quanh của Ngài, chẳng những là một sự kết tụ của phúc, mà còn kết tụ của duyên. Cái duyên ở đây là chúng ta nói cái duyên lành của nhiều đời, nhiều kiếp. Khi Ngài trở về thành Thánh thì là vậy. Và chúng ta nhớ rằng đã có 7 vị xuất gia rồi, những cái tôn ngoại trừ người thời đạo Upali ra, thì những vị kia là những vị hoàng tử. Và thứ gì trong 3 cái đại nguyện của một vị đại Bồ Tát khi mà tu tập trở thành vị chánh đẳng chánh giác, đó là tự độ bản thân, tức là tự giác, tự thân mình giác ngộ, hay là giác tha, là cứu độ chúng sinh. Và điều thứ ba, đó là tới độ quyến thuộc. Bởi vì có hạnh ba la mật của một vị chánh đẳng chánh giác lớn hơn bất cứ những ai có thể tưởng tượng ở trong cuộc đời này. Khi mà Ngài tu tập ba la mật hạnh, có đủ khả năng xả bỏ tất cả những gì thuộc về ngoại thân, để thuộc về tướng chi, để mà tu tập ba la mật hạnh, mà thuộc về mạng sống để tu tập ba la mật hạnh. Và để làm được như vậy, thí dụ như trong năm pháp đại thí, thì Ngài phải nhờ đến sự trợ duyên của vợ, của con, của cha, của mẹ, những người đã chia sẻ với Ngài trong một quãng trình dài. Và do vậy, chúng ta hôm nay đặt chân trở về thành Tát thì là vậy. Đúng đó, và có thể đem tâm tư đưa chúng ta về một thời quá khứ, một thời quá khứ xa xưa, 26 thế kỷ về trước. Có những con người đã từng sống ở nơi này, họ là những người đã có túc duyên nhiều đời nhiều kiếp, cùng nhau tụ tập, cùng nhau tài từ cái công hạnh ba la mật. Và cuối cùng cái vị dẫn đạo chính là Đức Thế Tôn của chúng ta đã tìm ra ánh sáng giải thoát vô thượng và khiến cho dòng Thích Ca nhuộm thấm nhuần đạo cả khi mà Ngài trở về thành Pháp Tỳ Bà Vương. Và khi chúng ta tưởng tượng hình ảnh đó thì chúng ta thấy rằng một vị chánh đẳng chánh giác ra đời không đơn thuần là bản thân của Ngài, là vị viên mãn phước báo và những thân bằng tiến thuộc, và tạo nên một bối cảnh mà trong trường hợp này là cả một cái vương quốc của dòng Thích Ca có đầy đủ những điều mà chúng ta gọi là phúc, là đức, là duyên, là hạnh. Những điều đó chúng ta được thấy rõ. Đó là vài điều mà chúng ta nói về cái chót của một vị đại Bồ Tát trước khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta hãy nói được một khía cạnh thứ ba, đó là cái tâm thái của một vị Phật tương lai. Ngài đã ra đời và Nguyên Trâm Ây, một nhà nhân chủng học Hoa Kỳ, đã nói rằng tất cả những bậc vĩ nhân khi chào đời đều có những biểu hiện là Ngài ra đời với một sứ mệnh cao cả. Ở đây chúng ta không nói bằng sứ mệnh cao cả, về các quan niệm sứ mệnh và thiên mệnh, đó là sự an bài của Thượng Đế. Ở đây chúng ta nói về một vật vĩ nhân, một con người mà sinh ra lớn lên và cuối cùng đạt thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi mà Ngài còn rất nhỏ, Ngài sống bằng một ánh mắt không biết khiếp sợ. Đạo sĩ Asita là một vị đạo sĩ quật thước đạo phong tới gặp Ngài lúc mà Ngài trời đời ba ngày, để mà khi Ngài được bồng ẩm ra để đạo sĩ Asita nhận kiếp không một chút sợ hãi, với một phong thái rất tự nhiên. Cái tinh thần đại hùng đại lực của Ngài được thể hiện từ thời rất nhỏ. Ngài cũng được xem như là một người có khả năng trầm tư. Sự trầm mặc là một điều hiếm hay giữa những đứa trẻ. Mình kể rằng năm Ngài lên 7 tuổi, một lần theo vua cha ra ngồi đồng để dự lễ hạ điện. Trong lúc mọi người đang tưng bừng để thay đổi những tiết mục của buổi lễ, Ngài ngồi ở dưới bóng cây thông ở tên là Tàn Ké. Và lúc đó Ngài trầm tư. Ở trong tư thế trầm tư đó, Ngài đã đưa tâm tư của Ngài vào mức định lực mà bây giờ được gọi là sơ thiền, khiến cho vua tình phẳng quay trở lại nhìn thấy đứa con yêu quý của mình ngồi dưới cội cây vững chãi như là một ngọn núi, và khuôn mặt trầm tư bình tĩnh. Nhà vua không thể tự chủ được, chắp tay lên xá thái tử. Đó là lần thứ hai mà nhà vua đã làm như vậy, mặc dù biết là chính đứa con của mình. Ngài cũng được kinh điển mô tả là của một tâm hồn cực kỳ từ ái, bi mẫn, thuần hậu. Chỉ vì hơi dễ hiểu, Ngài đã sống nhiều đời như vậy, nhiều kiếp như vậy, sớm quan tâm đến những người chung quanh Ngài. Vua Tịnh Phạn rất sợ đứa con yêu quý này nhìn thấy những cảnh như là một người bệnh, một người già. Nhà vua đưa ra một luật cực kỳ nghiêm khắc là bất cứ ai bệnh cũng phải xa thái tử, những ai già cũng phải rời xa thái tử. Một chiếc lá vàng rơi ở trong vườn cũng phải sớm nhặt đi, để thái tử không bao giờ phải bị xúc động trước những cái đau khổ của cái nhân sự. Ngài được xem như là một người đặc biệt quan tâm đến nhiều người, mặc dù chúng ta không tìm thấy trong chính đại, nhưng mà trong nhiều tác phẩm mô tả hồi còn nhỏ, Ngài đã đem tâm tư của mình và đem khả năng của mình để binh vực cho một con chim bị Bồ Đạt Đa bắn hạ. Chúng ta cũng thấy rằng đời sống của ngài là một đời sống có rất là nhiều bi mẫn, từ ái đối với những người chung quanh. Thì chính vì là những khả năng này thì chúng ta cảm thấy rằng ngài đặc biệt là nhạy bén, nhạy bén với cái gì mà đập vào trong mắt của ngài. Có bao nhiêu lần ở trong đời của chúng ta đã từng đi, đã từng thấy những người già, những người bệnh và những người chết, nhưng mà chúng ta không thay đổi nhiều. Thế thì chúng tôi ở trong thời gian qua thường có dịp đi ra bệnh viện đi với hòa thượng, và mỗi tuần 3 ngày hòa thượng đi lọc máu. Ra cái chỗ lọc máu thì thứ gì chúng ta nhìn thấy hình ảnh một lần như vậy có mấy mươi người ngồi ở trên những ghế, và khi chúng ta lọc máu thì con người của chúng ta giống như một cái máy, người ta đặt một cái máy lớn rồi họ đặt ống vào trong người, máu lấy từ trong người ra đưa qua một hệ thống lọc rồi đưa ngược trở lại trong thân mình. Chúng ta nhìn thấy bao nhiêu người ngồi đã lọc máu, hình ảnh nó rất là khác với những hình ảnh đập vào mặt chúng ta khi người đi ra cái tiệm uống hớt tóc, người ta ngồi để mà hớt tóc để mà làm đẹp, hay là ở bất cứ nơi nào khác. Ở trong cái chỗ mà lọc máu thì tất cả người đều là người bệnh hết. Có những lần ở lúc hòa thượng đã lọc máu, chúng tôi đứng đó và chúng tôi tự hỏi là cái tâm thức của chúng ta nó cảm nhận được bao nhiêu về thực chất của đời sống. Cái thân con người mỏng mảnh như vậy, phù du như vậy, hứng chịu bao nhiêu cái đau khổ như vậy. Ví dụ như Đức Phật nói rằng cái thân của con người là một ổ bệnh tật, ở đó có 100,000 thứ bệnh. Thì chúng ta đi tới chúng ta thấy rất rõ. Nhưng mà những điều đó, nếu nó có tác động được ý thức của chúng ta thì ở trong những giây phút nào đó chúng ta không thể làm những quyết định lớn, những quyết định lớn như này. Chúng ta tưởng tượng như vậy, một người sống trong khu vàng địa ngọc mà chỉ cần một lần thấy người già, một lần thấy người bệnh, một lần thấy người chết, một lần thấy bị sa mục, đó là một quyết định, một quyết định thay đổi hoàn toàn đời sống của mình. Nó là một quyết định lớn chứ không nhỏ. Thí dụ đó cho chúng ta thấy về cái khả năng nhận thức chẳng những mau lẹ và đầy quyết tâm. Nó cũng nói lên hình ảnh của một vị Phật tương lai, một người giác ngộ sự thật và sống với sự thật như thế nào. Nói với quý vị rằng ở trong kinh điển thật ra không có nhiều đoạn để mô tả về thời niên thiếu của Đức Phật, nhưng mà những ảnh rời mà chúng ta được tìm thấy đó đây ở trong chánh kinh, ở trong bản sơ giải thì cũng đủ cho chúng ta hiểu rằng ngài đã sống một thời niên thiếu nhiều phút nhiều đức, và ngài đã ra đời nó bao nhiêu là duyên lành, duyên lành từ quyến thuộc, duyên lành từ người vật, để sẵn sàng chào đón cho quả vị toàn giác ở trong tương lai. Chúng ta cũng được biết rằng ngài là một người mà với một tâm thái đầy từ bi, đầy trí tuệ. Trong kinh điển còn cho chúng ta biết nhiều về sức mạnh của ngài, về tài năng của ngài, về trí tuệ của ngài. Nhưng mà nói tóm lại là thứ vì bản thân của ngài là một vị hoàng tử hấp thụ được một mình giáo dục xứng đáng với một ông hoàng, có thể còn hơn thế nữa bằng tình thương, bằng sự kỳ vọng của vua cha. Và từ những thứ đó là những thời kỳ sống ở trong nhung lụa, sống ở trong cái gì tuyệt đẹp, cùng xa cực sĩ của trần gian này. Nhưng mà tất cả đã không cột được chân của ngài, tất cả đã không làm mù mắt ngài. Mà thưa quý vị, cuối cùng từ đời sống đó, ngài trỗi dậy và đi tìm một hướng mới, một hướng hoàn toàn khác, và đó là một cuộc đời vô tiền hoàng hậu. 26 thế kỷ qua rồi, chưa có một vị giáo chủ công giáo, chưa có một cá nhân nào mà có một cuộc sống thương tình. Người ta không tưởng tượng rằng có một ông hoàng xuất gia, và xuất gia ở trong thời kỳ niên thiếu như vậy. Nhưng mà điều đó không có gì ngạc nhiên với một vị Phật tương lai hết. Bậc Chi Tôn Đức và thứ quý Phật tử, chúng ta cũng nên nói thêm một đặc điểm này. Ở trong thời thiếu thời là bối cảnh Ấn Độ thời bấy giờ là một bối cảnh của Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo chẳng những ngự trị ở trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống, từ những nghi lễ hàng ngày trong một gia đình bình dân, cho đến một cái lễ hạ điền hay lễ đăng quang của một vị quốc vương trong nước. Chúng ta cũng nhìn thấy là những nghi lễ, những cổ tục của Ấn giáo đã in đậm, đã phổ cập và đã trở thành một cái gì đó bất khả phân ở trong người đời sống người Ấn Độ từ bây giờ. Nhưng mà chúng ta qua tất cả những gì mà được ghi lại về sự suy nghĩ của một vị chánh đẳng chánh giác, thì chúng ta không thấy rằng những cái tư tưởng của Phệ Đà, những cái cổ tục của Ấn giáo, của Bà La Môn giáo đã bao trùm, đã cột trói với chúng ta. Ở trong bài kinh Thánh Cầu của Trung Bộ Kinh, bài kinh đã kể về một suy tư của ngài. Lúc bây giờ ngài suy tư rằng bản thân của mình bị sanh, bị già, đau chất chi phối, sao lại đi tìm cầu cái sanh già đau chất chi phối. Những suy tư đó có thể nói rằng là những suy tư vượt lên trên những suy tư của thời bây giờ. Ngay cả khi ngài rời bỏ hoàng cung người đó đi, thì một lần nữa xác định rằng ngài là người đi tìm sự thật, chứ không phải đi tìm một thứ đạo mà do truyền thống, do cái văn hóa hay là do cái gì khác mà tạo ra bây giờ, thời bây giờ. Thật ra thì chúng ta cũng hiểu một vị hoàng tử mà hấp thụ một cái đời học thuật, thời bây giờ thứ gì học thuật cao nhất, đó là học về Tam Phệ Đà. Kinh Vê Đa tức là kinh điển của Ấn giáo. Kinh điển Ấn giáo đã có mặt ở trong châu thổ Ấn Hà một thời gian rất dài xa xưa, chúng ta nói phải 3-4-5 ngàn năm về trước. Và những tác phẩm đó là những tác phẩm rất đẹp, đó là những án văn hoa mỹ, nói về Thượng Đế, nói về sự ca ngợi Thượng Đế, nói về quyền năng của Thượng Đế. Nhưng mà chúng ta không nhìn thấy những điều này để là một dấu ấn nào trong đời sống, ở trong tâm tư và ở trong sự suy nghĩ của vị hoàng tử trẻ này hết. Những suy nghĩ của ngài trước khi đi xuất gia và sau đó đều là những suy nghĩ rất là thực dụng, nó rất là rõ ràng. Ngài đối diện với cái khổ của bản thân ngài, cái khổ của kiếp nhân sinh, ngài đối diện với những phiền não và ngài tìm ra những cái phương cách để giải thoát những điều đó. Chúng ta không nhìn thấy một cái màu áo hay là một sự dây ràng buộc nào mà cột chặt hay là dùng cái tâm tư của vị hoàng tử trẻ này. Chúng ta nghĩ đó là một ở trong những cái phong thái của một vị thần tương lai. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận là cuộc sống của ngài là một cuộc sống tuy rất giàu lòng bi mẫn, nhưng mà có nhiều người bị thương đời và là đánh mất đi thì ánh sáng của trí tuệ. Ngài thương đời nhưng mà ánh sáng trí tuệ trong lòng của Ngài vẫn rực rỡ. Khi Ngài đến với hai vị thầy đầu tiên mà như chúng ta được biết, Ngài đạt đến cái sở đắc sở chứng của những vị này, nhưng mà Ngài sớm nhận thấy rằng những điều đó nó đã không đạt đến cứu cánh mà Ngài mong muốn. Hành trình của Ngài phải đi xa hơn và phải vượt ra ngoài những thứ đó. Cái khả năng đó là một ở cấp điểm đặc điểm của một vị chánh đẳng tỉnh giác. Chưa tiên thật quả vị vô thượng thì Ngài không thể vướng mặt với những thứ gì mà gọi là giá trị nhất của trần gian, dù đó là cung vàng, là biển ngọc, dù đó là những phó thánh điện, hay dù đó là những cái sở đắc sở chính của những vị đại giáo chủ thời bấy giờ. Khi mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh này thì chúng ta nhìn thấy hình ảnh rất là độc lập, sự độc lập trong suy tư, sự độc lập trong tri thức. Và sự độc lập đó là một điểm rất đặc biệt. Là tại sao Ngài đã đặt hai cái chân của Ngài lên trán của đạo sĩ Asita với một cái thái độ không biết sợ là gì? Vì sao vậy? Vì Ngài là cái chân của tất cả những ba lô mật hạnh đã quân tập từ vô lực kiếp. Và thưa quý vị, cái đóa hoa sẵn sàng để nở tuy là một đóa hoa còn trong lúc thời kỳ hàm tiếng, nhưng mà nó đủ đẹp, đủ cái ví dụ, đủ cái tôn nghiêm, và cho chúng ta thấy rằng đời sống thời niên thiếu, từ buổi thiếu thời của Ngài rất khác với bất cứ ai khác. Đó là một đời sống chẳng những trọn vẹn mà đã có những biểu hiện phi thường. Và mãi đến sau này thì đúng như lời của đạo sĩ Asita mà ngày hôm qua chúng ta thấy, Ngài đã ra đời thành tựu điều cao quý nhất và trở thành một vị vô thượng yêu vương ở trong thế gian này. Chúng tôi sẽ dứt lời ở tại đây và tiếp theo sẽ là phần thảo luận. Bây giờ thì hôm nay kính thưa Bí sư Lưu Pháp cho điều học chương trình này. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, ba thứ con trầm tri ân thường tòa giặc đặng đã tiếp giảng cho bài học ngày hôm nay. Và vì bởi vì hiện giờ đó thì con thấy trong room chỉ có ba vị giảng sư thôi, đó là thường tòa, đại đức Phật Tiễn và con. Vậy thì chắc là con nghĩ rằng mình cũng làm theo cái cách mà mỗi lần trong room mà ít giảng sư đó thì sẽ hỏi dây chuyền, tức là vị này hỏi vị kia, rồi vị kia mà trả lời xong đó thì sẽ đặt câu hỏi cho vị khác. Cứ như vậy thì mỗi người cứ trả lời câu hỏi xong thì sẽ đặt câu hỏi cho vị tiếp theo. Vậy thì con xin được đặt câu hỏi đầu tiên đến đại đức Phật Tiễn. Khi mà mình đọc cuộc đời của đức Phật, các lịch sử của Ngài đó, thì mình thấy rằng là Ngài là cái phước báo đầy đủ, không thiếu bất cứ một cái thứ gì cả. Nhưng mà con thấy rằng có một cái chi tiết mà không có được tròn vẹn lắm, chính là cái việc mà mẹ Ngài qua đời rất là sớm. Mẹ Ngài qua đời khi Ngài mới chỉ có 7 ngày thôi. Thì theo đại đức Phật Tịnh đó, thì cái điều này nó có phải là một cái biểu hiện của cái việc là cái phước báo của Ngài có một cái phần nó bị thiếu sót hay là không? Hay là rằng đó chỉ là truyền thống của chư Phật? Và dù mà Ngài mất mẹ nhưng mà Ngài vẫn có một cái người gì mà không thay không thua gì người mẹ ruột cả. Vậy thì cái việc bây giờ thương mình thấy rằng con, một người con mà bị mất mẹ đó thì rất là bất hạnh. Và nếu như ai mà mất mẹ sớm đó, người ta cảm thấy rất là tủi thân. Vì vậy cho nên thường mà một người mà bị mất mẹ thì không thể nói rằng người đó có phước báo tròn vẹn được. Vậy thì trong cái trường hợp của đức Phật đó, thì mình giải thích vì sao trong cái trường hợp rằng Ngài là vị mà phước báo đầy đủ vẹn toàn như vậy mà mẹ Ngài thì lại qua đời rất là sớm. Dạ, con xin thành ý đại đức Phật Tịnh. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, kính bạch thế tôn Đức Phật, kính thưa quý Phật tử, vừa rồi thì con đặt câu hỏi cho đại đức Phật Tịnh và con đã nghiêng mít rất là lâu rồi mà không thấy đại đức Phật Tịnh đưa tay hay là cầm mít gì cả. Vậy thì cho con hỏi là đại đức Phật Tịnh có ở trực máy không? Hiện giờ trong đêm thì rất là thiếu giảng sư, vậy mà cái giảng sư có thể duy nhất có thể trả lời ngày hôm nay thì là không có thể tín hiệu gì cả. Vì từng có giật đoạn thì vừa mới giảng bài xong. Dạ, cho con hỏi đại đức Phật Tịnh có trực máy không ạ? Hôm nay mình bị hàng hãng. Lâu lâu thường tòa thời xưa có hai tháng là lúc mình bị hàng hãng giảng sư. Và hôm nay thì thật sự thì rất là khan hiếm. Đã khan hiếm rồi mà lại còn bị trục trặc kỹ thuật nữa. Thành ra mong quý vị thông cảm cho. Không biết là trong quý vị trong ban điều hành có ai có thể liên lạc được với sư Phật Tịnh để xem thử là sư Phật Tịnh có đang ở trực máy không? Vì hôm nay đó thì con không có soạn cái câu hỏi sẵn, mà vì con nghĩ rằng là chữ tăng rất là ít, cho nên cái cách mà hay nhất là câu hỏi chuyên, tức là vị này nêu câu hỏi cho vị kia và vị kia khi trả lời xong thì lại nêu câu hỏi cho vị tiếp theo, và cứ xoay vần như vậy thì mỗi người vừa trả lời câu hỏi thì vừa đặt câu hỏi cho người khác. Như vậy đó thì nó sẽ rất là sinh động. Chứ con nghĩ như mà con đặt câu hỏi sẵn rồi thì con chỉ hỏi được có hai vị, và như vậy thì nó không có được phong phú lắm. Và bây giờ thì con chỉnh lời Đại Đức Phật Đăng vừa mới vào rung. Cho con hỏi là Đại Đức Phật Đăng có nghe được và có thể cầm mic được không ạ? Để con xin đặt câu hỏi live và xin thỉnh Đại Đức Phật Đăng trả lời cho. Dạ, vì vừa rồi con mới đặt câu hỏi cho Đại Đức Phật Tịnh mà không thấy Đại Đức Phật Tịnh đưa tay hay cầm mic gì cả, cho nên con xin lặp lại câu hỏi mà con vừa mới nêu lên cho Đại Đức Phật Tịnh. Và sau khi Đại Đức Phật Đăng mà trả lời xong đó thì con thỉnh Đại Đức để đặt câu hỏi để hỏi con hoặc là hỏi thường tòa giặc đẳng, trong khi mà chưa có các vị giảng sư khác vào rung. Dạ, câu hỏi con nêu lên đó là mình tin rằng là vào kiếp cuối cùng khi mà Bồ Tát ra đời đó thì Ngài có phước báo rất là viên mãn, từ vật chất cho tới tinh thần cho tới tư chất vân vân. Nhưng mà trong khi mình đọc tiểu sử đó thì có một cái yếu tố mà con cảm thấy rằng nó không có được tròn vẹn lắm, đó là mẹ Ngài qua đời rất là sớm, chỉ sau khi 7 ngày. Khi Ngài mới sinh ra được 7 ngày thì mẹ Ngài cũng qua đời. Vậy thì theo ý của Đại Đức Phật Đăng đó thì điều này nó có phải là một biểu hiện của cái việc mà phước báo không được tròn vẹn hay là không? Hay là nó vẫn cứ tròn vẹn không như trường hợp của những người khác? Và lý do vì sao mà mẹ Ngài là phải qua đời sớm như vậy, khi mà một bà là có phước và một vị Phật mẫu, và có phước được sinh ra một người con sẽ là một vị Phật? Dạ, con xin được chứng thực Đại Đức Phật Đăng đó.
Dạ, alo. Alo. Dạ, mình Phật Đăng kính anh lễ tâm bảo. Mình kính anh lễ hiện tại giặc đẳng hay được Phật Tính cùng với chư tôn Đức Tăng kính chào ni sư cùng với bảo với cô từng gửi đến chào Phật tử. Nói về cái sự ra đời, sự ra đời của Bồ Tát cái kiếp cuối cùng, và khi mà mẹ cái ngày sanh ngày 7 ngày rồi bà lại từ trần, thì nếu mình nói về mình nghĩ rằng nếu mà ngày như là ngày không có phước ấy, thì thật sự nó không phải. Và mình thấy rằng điều khi mà mẹ cái ngày đó mà sanh ngày ra đó, thì phải nói rằng một cái người phụ nữ mà mang thai một cái bị Bồ Tát giúp ở cuối cùng đó thì cũng rất là đặc biệt. Và thường thì chúng ta thấy rằng cái người phụ nữ đó đó, đối với trong 30 cái thông lệ đó thì phải sanh về cõi trời sau khi sanh sanh ngày. Và đối với Đức Phật thì Ngài cũng có một cái thông lệ là Ngài thuyết pháp độ Phật mẫu trên trời Đao Lợi, mình phải thuyết là tạng A Di Đà. Thì đó là cũng là cái thông lệ của chư Phật mà nói về cái vấn đề mà có nghĩa là một cái vị mà mẹ, hay mình gọi chung gọi là Phật mẫu, Thì nếu mình nghĩ rằng không có phước thì nó không có đúng. Mà vì thường thường thì chúng ta thấy rằng đối với một cái người nữ mà mang thai Bồ Tát á, trong cái cuối cùng á, thì cái bịch thanh ra rồi á, thì không có người nam nào mà còn đụng vào cái người nữ đó nữa. Nên khi mà giống như là một cái công hạnh viên mãn, khi mà sanh ra cái người con cuối cùng rồi thì sanh về cõi trời và làm vị chư thiên nam. Chúng ta thấy cũng rất là đặc biệt. Khi mà nói là sanh làm vị chư thiên nam thì chúng ta thấy rằng cái người mẹ đó là cũng rất là đặc biệt. Khi mà dù là sanh về cõi trời đó nhưng mà ngài khi đắc đạo quả rồi ngài cũng sẽ thuyết pháp để độ Phật mẫu, dù là Phật mẫu ở trên cõi trời Đau Lợi, ở trên cõi trời Đấu Xuất, ngài ở lên cõi Đau Lợi để ngài thuyết pháp. Thì đó cũng là những cái sự kiện đặc biệt khi mà nói về các cái vị mà gọi là mình được thọ ký đó. Thường thường chúng ta thấy rằng từ khi Đức Phật đi Băng Cá Rá, ngài thọ ký cho Bồ Tát Xứ Mê Thá thành tựu Phật quả, thì cũng đã nói về Phật mẫu, hoặc là nói về cha, về mẹ, từ Xuất Thô Đá Na, hoặc là Hoàng hậu Mai Dâm Ha Ma Gia, và có cái người đệ tử như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, có một người đệ tử Đa Văn như Tôn Giả Ananda Đa. Thì những cái điều này đó là nó có nói về những cái điểm mà chỉ có khi nào mình coi trong cái những cái duyên lành mà nói về những cái bài kinh mà nói về cái sự thọ ký. Và thường thì chúng ta thấy cũng như là ngay thời hiện tại của Đức Phật của chúng ta vậy, cũng nói về Đức Bồ Tát Mấy Tỳ Giá, một vị Phật tổ tương lai sẽ có sanh trong dòng Bà La Môn, có vua cha, có mẹ, rồi có vị tướng quân cánh tay mặt cánh tay trái, cũng nói về những vị đó. Thì chúng ta thấy rằng đó là một cái công hạnh mà đã từ rất lâu rồi, nó đã kết tụ tinh qua rồi. Nếu mình nhìn vào bình thường, ví dụ mình nghe nói, ví dụ ngoài đời đã nói, ví dụ sanh đứa con ra một hai ngày mà mẹ chết thì người ta gọi là đứa con nó sát cha hay sát mẹ. Nhưng mà thật sự điều này đối với Đức Bồ Tát của chúng ta thì nó không có đúng như vậy. Không có đúng như vậy là tại vì người mẹ đã có cái lời nguyện, và với cái một cái người nữ khi mà sanh ra một vị Bồ Tát rồi thì 7 ngày sau bà sẽ sanh về cõi trời mà Đấu Xuất làm vị thiên nam. Thì như vậy nên á, đối với bà hay là đối với Đức Bồ Tát á, thì có nghĩa là có một cái lời nguyện và có được cái phước báo, phước duyên rất là thù thắng, và được cũng giống như chúng ta gọi là thọ ký vậy. Có nghĩa là có từ cái thuở rất là lâu rồi. Chúng ta thấy thường thường á, dù mình thấy như là Bồ Tát á, bất định hay là Bồ Tát xác định, thì dù là Phật mẫu hoặc là phụ đó, người vua Tịnh Phạn Vương hoặc hậu Ma Gia đó, thì cũng giống như là Bồ Tát xác định vậy. Có nghĩa là nhất định là cái chúng sanh đó, nhất định là cái người đó. Nên khi mà nói mà từ thọ ký rất lâu rồi, thì chúng ta thấy đối với một cái Phật tuệ của Đức Phật Đi Băng Cá Rá, hoặc là Đức Phật những Đức Phật mà trải qua cái thời kỳ mà ngày phải tập 28 vị chánh biến tri đó, thì các vị Phật này khi nói về tương lai sau này, có một vị Phật tổ Gotama đó, thì cũng nói về người mẹ, người cha. Điều này là điều có hết cái gì, nói trong cái dòng tộc nào, ví dụ dòng tộc Sát Đế Lùi, như là Đức Phật Gotama của chúng ta là dòng Sát Đế Lùi, nhưng mà sau này Đức Phật Mấy Tỳ Giá thì giờ dòng Bà La Môn, hoặc là Chúa Thâu Quá Tự Tại Ma Vương, hoặc là Như Ba Sơn Ánh Ý sẽ là những cái vị dòng Bà La Môn. Nói như vậy thì chúng ta đã thấy rằng trong cái dòng tộc Bà La Môn hay là Sát Đế Lùi là những cái dòng tộc mà những cái vị Bồ Tát trước cuối cùng sẽ chọn cho chọn cha chọn mẹ chọn châu chọn dòng, chọn cha chọn mẹ chọn châu chọn dòng. Mà chúng ta thấy cái điều đó là khi mà ngài quán năm cái điều đại quán á, hay là ngài quán về quán cha quán mẹ quán châu quán dòng họ, quán cái sự thọ sanh, cái quốc độ được họ sanh, thì chúng ta thấy rất là rõ ràng trong những cái điều đó. Thì mình thấy những cái điều đó thì khi mà một cái người viên mãn cái phước báo như vậy thì thật sự một cái chuyện rất là đặc biệt phi thường. Nhiều khi trong một cả một cái địa cầu như vậy chỉ có một hai chuyện đặc biệt và hy hữu, đó là khi mà có một vị Phật tổ hoặc là có hai vị Phật tổ thì sẽ có hai cái việc hy hữu đó xuất hiện ở trong cái quả địa cầu này, và suốt cái quả địa cầu thời gian dài như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà nhìn về cái khía cạnh mà người thế gian thì họ thấy một cái người mẹ và sanh đứa con đến ngày chết đó thì họ cho là bất hạnh. Nhưng mà đối với một vị Bồ Tát thì cái đó là một cái điểm đặc biệt phi thường, là một cái điểm đặc biệt cho một cái chúng sanh mang thai một cái vị Bồ Tát cái trí cuối cùng để thành tựu Phật quả. Và không có một cái người nam nào còn đụng vào cái người nữ đó nữa. Đó là những cái điểm đặc biệt của cái người mẹ. Và người mẹ thì khi mà chúng ta thấy rất là đặc biệt là khi mà bà mà thọ thai hay là trước đó thì bà vẫn là người trì bát quan trai giới. Rồi chúng ta thấy mẹ của ngài mỗi ngày bố thí 10.000 đồng tiền vàng, bà thọ bát quan trai giới mỗi ngày như vậy. Và thường thường thì chúng ta thấy rằng cái thai đi trong bụng mẹ thì bà vẫn thấy được, như là nhìn vào cái hồ cá mà thấy cái hồ kiến mà thấy cá bơi trong đó vậy. Và đây là những cái điểm mà rất là đặc biệt của cái người mẹ của bà, là người mẹ là như vậy. Thì xin trả lời cho cái câu hỏi của Ni Sư như vậy. Không biết trong sự trả lời đó thì Ni Sư còn cái ý nào muốn trình bày thêm nữa, còn thỉnh Ni Sư nha. Bữa nay không có cái câu thảo luận sẵn. Theo Ni Sư thì muốn hỏi Ni Sư là chúng tôi cũng có việc là Đức Bồ Tát. Theo Ni Sư thì có phải là một cái vị Bồ Tát như là Bồ Tát Siddhartha của chúng ta thì chưa có làm chuyển linh thánh vương rồi ngày đi tu, không biết cái đó là một cái điều chung hay là có nhiều vị thì khác nhau, có nhiều vị làm chuyển linh thánh vương rồi thì mới đi tu. Tại vì thường thường quý vị thấy có một cái điểm là Đức Bồ Tát khi xuất gia thì ác ma mới nói rằng còn 7 bữa nữa là ngày làm chuyển linh thánh vương. Thì không biết là theo Ni Sư thì Ni Sư coi trong các cái thực sử, các cái truyền thống của chư Phật đó, thì Ni Sư có thấy là một cái vị chỉ làm vua như vậy rồi còn cái sự giám hộ của vua cha là đã đi tu, hay là sau này có những vị là chuyển linh thánh vương rồi mới từ bỏ cái ngai vàng để đi tu, mà theo Ni Sư thì nó được nói đến như thế nào? Có thể là nhiều khi là mỗi vị có một cái đặc điểm nào mà đặc biệt mà vị đó phải chưa có làm chuyển linh thánh vương mà ngờ đã đi tu, hoặc là có nhiều vị làm chuyển linh thánh vương thì mới đi tu. Tỉnh Ni Sư thảo luận cho cái điều mà muốn đặt ra để hỏi Ni Sư về.
Kính bạch tất cả những Phật tử, việc hệ thi công tỉnh riêng đã được Phật giáo đã vào rất là đúng lúc và đã giúp cho phần thảo luận của ngày hôm nay. Tuy nhiên cái câu hỏi mà Đại Đức Phật Đăng mà vừa đưa ra đó thì con thì không có nhớ nhiều. Con nghĩ câu hỏi này đó thì Đại Đức Phật Đăng là người trả lời là chính xác nhất, là bởi vì Đại Đức Phật Đăng nhớ rất là nhiều câu chuyện, con thì là ít nhớ chuyện lắm. Mà câu hỏi mà Đại Đức Phật Đăng đưa ra thì con là không có tìm ra cái trường hợp nào cả. Thành ra mà không nhớ thì con không có dám nói một cách chính xác được. Vì vậy cho nên là thôi thì con kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng trở lại để giúp cho con cái câu trả lời này. Bởi vì theo cái truyền thống của Rung Minh đó thì thường gọi Nhật Đặng cũng hay nói rằng là còn một cái rất quý ở đây là cái nào mình biết thì mình trả lời chính xác, còn cái nào không biết thì nói không có nhớ hay không chưa có đọc tới thì khỏi phải như khi mình nói không chính xác đó, là ảnh hưởng làm người ta cứ nhớ thì cái không chính xác đó sau này sẽ sửa lại nó rất là khó. Vậy thì bây giờ con kính thỉnh Đại Đức Phật Đăng trở lại để giúp cho con cái câu này. Con kính thiên Đại Đức ạ.
Thì đúng ra khi mình nói về cái tại vì cũng vào thì nghe Ni Sư nó đặt câu hỏi thì cũng nhớ lại cái trong cái Phật sử thì có nói về ác ma mà hiện ra nói rằng 7 ngày nữa thì ngài làm chuyển linh thánh vương. Nhưng mà ngài nói rằng ta biết rồi, nhưng mà lòng của ta chẳng có luyến tiếc. Vì nói được như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Bồ Tát chúng ta tu hạnh trí tuệ. Tu cái hạnh trí tuệ vào ngày cái mỗi cái thời kỳ thì chúng ta thấy nó cái tuổi thọ nó cũng khác nhau. Ví dụ thời kỳ của Đức Phật Gautama chúng ta thì cái tuổi thọ nó không có nhiều, chỉ là 100 hay hơn một chút thôi. Và vì ngày hàng ngày tu hạnh trí tuệ là ngày nhàm chán, ngày nhàm chán cái điều đó, và ngày sanh ra thì ngày ngày biết được cái điều đó nó sẽ xảy ra đối với một cái vị Bồ Tát. Nhưng mà ngài không có luyến tiếc, là vì ngài đã thấy những cái điều đó đó, những cái điều đó nó giống như là khi mà đã từ bỏ rồi thì cũng giống như là cái người mà một cái bãi nước miếng mà đã phun ra thì người đó không bao giờ quay trở lại để mà còn luyến tiếc gì cái bãi nước miếng đó, cũng giống như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đối với các cái vị Phật tổ mà chúng ta có coi đó, thì chúng ta thấy rằng có nhiều vị Phật tổ đó là khi làm chuyển luân vương rồi đó thì vị đó mới từ bỏ, từ bỏ cái ngai vàng rồi đi tu thành Phật. Và cái ngày tu vậy thì chúng ta thấy có nhiều cái hội chúng mà kéo theo, mà chúng tôi nhớ Đức Phật các cú sanh thá thì phải. Đức Phật trong bảy cái vị Phật thì có nói đến các cái vị Phật thì có cái điểm đặc biệt trong cái thời kỳ tuổi thọ mà lâu dài đó. Có nghĩa là chúng ta thấy, chúng tôi nhớ là những cái vị Phật đó là khi mà cái tuổi thọ mà thời gian tuổi thọ mà cỡ lâu dài thì các vị đó là chuyển luân thánh vương, rồi vị đó mới từ bỏ cái ngai vàng đi tu. Nhưng mà thời kỳ của Đức Phật của chúng ta thì cái tuổi thọ ngắn, và ngày Ác Ma nói bằng 7 ngày nữa là ngày làm chuyển luân thánh vương, thì ngài cũng nói là ngài cũng biết điều đó. Tại vì bình thường đối với một cái vị Phật tổ đó thì khi mà ngài mà quan sát mà ngài thấy về bốn cái hiện tượng mà sanh lão bệnh tử, rồi một cái hiện tượng là một cái vị sa môn đó, thì ngài thấy rằng trong cái đường để mà thoát ly là chỉ có cái con đường phạm hạnh để thành tựu Phật quả, để đầy đủ cái hạnh nguyện tế độ chúng sanh trong cái kiếp cuối cùng. Thì đó là xin có một vài lời nói về cái việc và cái câu hỏi mình muốn hỏi ni sư, mà ni sư không có nhớ thì xin trình bày như vậy. Bây giờ thì không biết thấy là Đức Phật tính trở lại rồi, không biết là Đức Phật tính có không biết giờ là Đức Phật tính có trả lời được không. Nếu mà Đức Phật tính trả lời được thì thỉnh ni sư đặt cho Đức Phật tính mình đâu ha. Rồi, tại vì Pháp Đăng cũng mới vào á, để Pháp Đăng coi lại chút xíu, lại chút xíu rồi sẽ phụ giúp thêm.
Dạ, sa thước con kính tri ân đại đức Pháp Đăng rất là nhiều. Dạ, và con cùng kính lễ đại đức Phật Tịnh đã trở lại rung. Hồi nãy thì con có hỏi đại đức Phật Tịnh là đại đức đi đâu mà vào rung. Đại đức cho biết là đại đức đi đến thăm bệnh sư trưởng, bởi vì sư trưởng không có sức khỏe. Và đại đức Phật Tịnh thì đang ở trong chùa của sư trưởng, cho nên là lên thăm để xem sư trưởng có khỏe không. Và được biết là sư trưởng vẫn đang còn bị đau bụng do bị sàn thận. Thì vì vậy cho nên là mấy hôm nay trong trung không có sự hiện diện của sư trưởng, là một cái sự mất mát cho đại chúng rất là nhiều. Và chúng con hy vọng rằng là sư trưởng sẽ sớm được bình phục để vào sinh hoạt trở lại với rung. Và bây giờ thì theo yêu cầu của đại đức Phật Đăng đó, thì con xin đặt một câu hỏi để thỉnh đại đức Phật Tịnh. Dạ, hôm nay đó thì bài học đó là nói về thuở thiếu thời của Bồ Tát. Khi mà ngài đang còn nhỏ thì ngài được hưởng rất là nhiều đặc ân của một vị thái tử, là một vị đông cung thái tử, sẽ là một nhà vua trong tương lai. Bạch đại đức, khi mà đọc cái tiểu sử của Đức Phật đó, thì có một cái chi tiết á mà nhiều người họ rất là thắc mắc, nói rằng là năm mà thái tử xuất gia là năm 29 tuổi, vậy mà ngài thì chưa từng thấy cái cảnh mà sanh già bệnh chết. Bởi vì nhà vua luôn luôn tìm cách để mà giấu, không có cho ngài thấy cái cảnh sanh già bệnh chết như vậy. Vậy thì theo đại đức Phật Tịnh á, là cái điều này mình nên hiểu theo cái nghĩa đen, là thật sự ngài không hề thấy cảnh sanh lão bệnh tử, hay là mình nên hiểu theo cái nghĩa bóng, rằng là thật sự khi đó ngài mới nhận thức được cái ý nghĩa của cái sanh già bệnh tử nó có cái quan trọng tới cái đời người như thế nào. Với cái sự kiện là người đứa con trai của ngài ra đời thì ngài mới cảm nhận sâu sắc cái ý nghĩa của sanh lão bệnh tử, và những cái sự dính mắc cái sự trói buộc của cái sanh mạng bệnh tử trong đời sống con người, từ đó ngài muốn thoát ly. Hay là thì vì vậy cho nên là mặc dù ngài vẫn thấy nhưng mà nó không có tác động nhiều. Sau này thì mình, khi mà với cái sự kiện đó nó tác động nhiều hơn, mình nên hiểu theo nghĩa đen hay là nên theo hiểu theo nghĩa bóng trong cái chi tiết này. Mặc dù là chi tiết nhỏ trong cuộc đời của ngài thôi, nhưng mà mình hiểu như thế nào cho nó cảm thấy rằng là không có bị lẫn cẩn trong khi mà mình tìm hiểu về cái cuộc đời của Đức Phật. Dạ, con kính thỉnh đại Đức Phật tiếng.
Thái tử bỏ đi tu nên gọi là cái cảnh thành thôi. cái cổng thành thôi, mà đức vua tịnh vạn cho xây cái cổng rất là cao, mà cái chỗ quá cảnh là hầu như là những mấy chục người mà có sức mạnh lực lưỡng mới đóng nổi những cái cửa đó. Thì quý vị thấy rằng là đây là một cái sự mà đức vua tịnh vạn là cố tâm để tận tâm để mà ngăn cản rất là nhiều. Rồi đức vua tịnh vạn đã cho rất là nhiều người thân cận của mình và hầu như là một tổng quân luôn luôn có sự kiểm soát, luôn luôn có sự kiểm soát, mà kiểm soát về cái gì? Những người phục vụ ở trong cung, nhất là ba cái tòa lâu đài của thái tử, thì những người phục vụ này mà đức vua tịnh vạn trân trọng rất là cẩn mật, có nghĩa là để ý rất là kỹ. Những người nào mà chỉ có một cái sợi tóc vàng ở trên đầu là đức vua tịnh vạn đã cho cái người đó đi qua làm công việc khác, có nghĩa là không để cho ở gần, không để cho ở gần thái tử Di Lặc Vương. Và còn thì quý vị thấy là cái đó mà có cái đoạn kinh văn chúng tôi đọc đó, hình như là những cái chiếc bông những cái cành hoa mà nó chuẩn bị hén, nó chuẩn bị hén là cũng được thay màu đó bằng cái những cái loại hoa xưa. Thì cái điều này đó quý vị thấy là rồi mấy khi mà mình nói đến cái người bệnh hoặc là cái người già sợi tóc bạc hoặc là sợi tóc bạc mà còn chưa xuất hiện được nữa, những người nào mà chắc chúng tôi nghĩ rằng là lúc đó mà da mà nó thay đổi hoặc là nhanh nhanh rồi hoặc là sẽ thay cái người đó và sẽ thích và sẽ khác người. Thì đây là cái gì mình thấy rằng á, thì là thật sự á thì phải có thể có thế gian này thông qua thay đổi được nhiều lần như vậy hoặc là rất là hiếm rất là hiếm có điều nào mà có được cuộc sống như vậy, là cái cuộc sống phải nói là đáng vui vẻ như vậy. Thì bây giờ cái điều này chúng ta thấy rằng nó có những cái bài kinh Đức Phật nói ví dụ như đối với thoại qua xuất gia nam thoại qua thiện lý Đức Phật kể về cái tiền thân của người đó do cúng dường bông hoa hơn mà biết bao kiếp linh chuyển ở cõi người và cõi trời chưa từ cái sự cúng dường đó cho đến khi niết bàn luôn chưa từng biết khổ cảnh. Thì chúng ta biết rõ rằng cái điều đối với cái người thoại qua thiện lý chỉ có sự mà cúng dường bông hoa đến bậc chánh đẳng chánh giác thôi mà từ kiếp đó trở đi không bao giờ không hề có một kiếp nào nữa không. Thì chúng ta thấy rằng chỉ có cái sự cúng dường đó mà hưởng được cái phước báo rất là nhiều. Thì nếu như đối với đức Bồ Tát thái tử Di Lặc Vương của chúng ta trong lúc ba la mật quá già nhận là nên chưa từng thấy người già hoặc là chưa từng thấy người bệnh nhưng mà cái này á đúng ra nó là tại đâu tại do đức vua tịnh vạn cố gắng cái như là làm thay đổi. Thì quý vị thấy rằng lại nữa mình thấy trong cái điều này mà chúng ta đọc ở trong kinh chúng ta thấy rất là hay, có nghĩa là lần đầu tiên thái tử Di Lặc Vương đi dạo vào cổng thành thì lúc bấy giờ thấy được cái người già rồi quay trở về thì đức vua tịnh vạn mới hỏi ngày sa mạc đó là ngày hôm nay thái tử đi ra ngoài công vinh thôi có sự kiện gì không. Thì là sa mạc nó tìm một lời thấy người già vậy đó nên thái tử trở về thái tử rất là mừng. Thì quý vị biết rằng lúc đó đức vua tịnh vạn đã gì lo tăng tốc có nghĩa là tăng thêm cái lĩnh vực cho thái tử, có nghĩa là tăng thêm những điều đề tăng thêm những âm thanh hay tăng thêm những cái màu sắc nói chung là đức vua tịnh vạn thấy cái sự kiện nghe cái sự kiện là thái tử đi ra khỏi cổng thành là lần đầu mà đã có tâm trạng như là như vậy rồi, thành ra đức vua tịnh vạn rất là lo sợ về là đức vua tịnh vạn nhanh chóng tăng thêm những cái lĩnh vực đó lên gì tăng thêm những cái mỹ nhân hoặc là tăng thêm những cái đồ đẹp, những cái đồ tốt đẹp bỏ những cái đồ xấu rồi thì chúng ta thấy là đây là cái tăng của đức vua tịnh vạn muốn thay đổi những cái gì xấu thay
Dạ, con cẩn thận đại đức Phật tiệm cơm mít trở lại ở trong rung không còn nghe nữa. Dạ con biết là Đức Phật dịnh con được mãi không ạ? Con kính thỉnh Đại Đức. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, có lẽ là Đại Đức Phật Tịnh đã bị trục trặc rồi. Dạ, con thấy Đại Đức Phật Tịnh đã trở lại. Con kính thỉnh Đại Đức Phật Tịnh ạ.
Dạ. Bây giờ quý vị có nghe lại nghe được chưa quý vị? Để phát tâm lên tài sản mà mua cái lúa bán tới quý vị cần nghe được cái âm thanh của chúng tôi không vậy? À, chẳng là ngay từ những cái câu hỏi này thì chúng tôi đã cũng là chia sẻ với quý vị rằng những gì mà chúng tôi thấy ở trong cái đời sống này. Quý vị biết chúng tôi thấy có nhiều cái đứa trẻ họ rất là lãng thì khi mà nó đáy tay vào một cái gia đình nào vào đó rồi thì cái gia đình đó nó tự nhiên đang làm ăn và nó cũng như là bữa được và bữa mất. Hình như là khi từ khi mà mang thai đứa bé đó rồi thì tự nhiên lúc đó cũng làm ăn và nó nhiều lần này. Rồi có tiền và có tài sản đến là nuôi cái thai nhi đó đến khi mà cái thai nhi đó mà lớn lên thì cái tài sản của gia đình đó dần dần cũng nó cũng phát triển nó cũng phát triển dần dần theo cái tuổi đời của thai nhi rồi khi mà cái đứa bé đó được chào đời rồi thì lớn lên thì cái sự học đến đâu thì cũng đầy đủ tiện nghi vật chất để mà theo học với nó. Rồi khi mà lớn lên đến tuổi trưởng thành nữa thì cái đường đời của cái người đó những cái người đó nó cũng được thành như nó được thành được may mắn ở ngoài đời đó ta nói là những người đó như may mắn hoặc là người đó tốt nhất đúng không thì cái điều này đó đúng ví dụ như quý vị nhìn lại cái đời sống xung quanh của mình thì cái điều này mình cũng đã từng gặp rồi chứ không phải là chưa đâu. Quý vị thấy rằng có những đứa trẻ khi mà lớn lên được học những cái trường của đại học người ta mở rồi là sau một hai tháng học đó rồi đi qua bên nước ngoài học rồi sau khi qua nước ngoài học đó rồi là tốt nghiệp rồi tốt nghiệp rồi là những cái công ty lớn người ta mời về để mà làm việc luôn. Thì quý vị thấy rằng cuộc đời của những người đó nếu mà mình tính chỉ nửa cuộc đời thôi mình thấy cuộc đời người ta rất là vui vẻ rất là may mắn thì cũng vậy ở đây là do đâu quý vị do cái phước báo của người đó có tạo ở trong cái đời sống này đó thành ra bây giờ người ta được kết quả như vậy. Thì mình là một cái người toàn thân thường mà nhiều khi mình cũng có những cái cảnh một cái đời sống hoàn thân vậy thì nếu là khi đối với những cái vị mà đầy đủ ba năm mặt để mà trở thành một tập chống mạnh chống chết thì trong cái trong những cái kiếp sống cuối cùng thì các ngài có những cái đời sống có những cái đời sống vui vẻ hoặc là cái đời sống hoàn toàn thì cái điều này nó không có gì gọi là đối với chúng ta. Thì là cái câu hỏi này chúng tôi cũng được trình bày với cái câu hỏi thì chúng tôi xin được trình bày với những ý như vậy không có biết đi từ bây giờ một vòng ở trong rừng và chỉ đi từ giờ thì cũng đi xin trả lại nha.
Dạ con chẳng tri ân đại đức Phật Tín đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Dạ cho con hỏi là thỉnh tòa giặc đặng có con rực máy không ạ? Bởi vì con muốn đặt một câu hỏi để thỉnh tòa giặc đặng trả lời. Nhưng mà con không biết là thỉnh tòa có rực máy không? Dạ con cảm ơn thỉnh tòa. Dạ ở đây đó thì trong cuộc đời của Thái tử đó con phải có một cái chi tiết. Đó là khi năm ngày mới có ngày con 5 tuổi hay 7 tuổi gì đó. Khi mà trong buổi lễ hà điền trong khi tất cả những người lớn thì chạy đi theo dự lễ hội, riêng ngài thì ngài ngồi dưới một cái gốc cây và ngài hành thiền và ngài đi vào trong cái trạng thái thiền. Và khi mà nhà vua và những người lớn mà trở lại thì thấy cái vẻ mà rất là điềm tĩnh của ngài và đang ở trong cái trạng thái thiền như vậy thì tất cả đều rất là ngưỡng mộ và đảnh lễ ngài. Và cái chi tiết là sau này đó khi mà ngài đi tu theo đi tu khổ hạnh rồi ngài học thiền với các vị thầy như là Aravakalama, Uddakaramaputta mà ngài vẫn không có tìm thấy cái con đường đó đến giải thoát. Rồi ngài mình nhớ lại là ngày xưa khi mình còn nhỏ mình hành thiền như vậy mình có được trạng thái an lạc như vậy. Vậy thì đó con phải có câu hỏi mà nêu ra ở đây đó thì thiền mà do các vị thầy dạy thì cũng là thiền chỉ và các tân thiên đó cũng đi qua các cái tân thiên chỉ. Mà vì sao ngài lại không có sử dụng, mà ngài lại quay trở lại cái sử dụng cái phương pháp và cái trạng thái mà ngài đã trải qua? Ngài phải nhớ lại cái trạng thái mà ngài trải qua khi ngài còn nhỏ. Vậy thì hai cái trạng thái này hay là hai cái phương pháp này nó có khác nhau như thế nào mà ngài phải nhớ lại cái chi tiết khi còn nhỏ này, trong khi mà ngài đi tìm đạo? Và nó có quyết định, có yếu tố rất là quan trọng trong cái sự thành tựu của ngài. Dạ, con kính thỉnh thần tọa giác đàn.
Dạ, cái bậc chư tôn đức, thưa ni sư và thưa quý Phật tử, có lẽ chúng ta nên đưa ra một vấn đề rõ ràng một chút về điểm này, cũng giống như là điều mà ni sư đã hỏi sư Pháp Kính khi nãy. Thưa thì chúng tôi không có nghĩ là Thái tử hoàn toàn bị bao phủ bởi vua cha, khiến cho Thái tử chưa bao giờ biết là người ta sinh ra đời phải già, phải bệnh, phải chết. Chúng tôi không có nghĩ như vậy. Thực ra ở trong sử thì có ghi là ngài đã đi dạo chung quanh thành, và có những hình ảnh như vậy đập vào mặt của ngài. Nhưng mà những hình ảnh như vậy đập mặt của ngài không có nghĩa, không nghĩa là trước kia ngài chưa bao giờ biết được điều đó. Chúng tôi nói điều này dựa trên một cơ sở là Thái tử là một người có một kiến văn rất là bác lắm. Ngài học với rất là nhiều vị thầy. Nhưng khi mà mình học với thầy thì có nói về thế giới này, thế giới khác, có khi nó cuộc sống này, cuộc sống khác. Và ở trong cái nền ở trong kinh điển của Phệ Đà cũng nói nhiều về cái sự sống và sự chết. Nhưng mà chúng tôi thưa với quý Phật tử như vậy là có lẽ là nó có một số hình ảnh nào đó tuy là chúng ta biết. Ví dụ như chúng ta nói rằng mình thấy thì cũng có nhiều người khổ, nhưng ở trong một cái thời điểm nào đó, ở trong một cái trạng hướng nào đó, bỗng nhiên cái khổ đó nó trở thành một ấn tượng sâu sắc. Không có nghĩa là trước kia chúng ta hoàn toàn vô tri, trước kia hoàn toàn chúng ta không biết. Cũng có thể trước kia chúng ta biết là con người có khổ, nhưng mà có một cái đúng thời đúng lúc, điều đó nó trở thành một cái sự đánh động mạnh mẽ ở trong tâm thức của mình. Và vì vậy chúng tôi xin thưa rằng đối với nhiều người và thậm chí một vài học giả Tây phương họ phê bình thì chúng tôi thấy cũng có lý, là không có lý do gì nói là chỉ có khi Thái tử 29 tuổi ngày đi ra bốn cái thành và ngày mới biết được cảnh đó. Và thậm chí trong các chùa Cải Lương hay là tổ chức của Việt Nam cũng đưa ra những câu hỏi rất gây ngô. Thái tử nhìn thấy người già không biết là người già, thấy người bệnh không biết là người bệnh, mà phải hỏi sao nào. Chúng tôi không thấy cái đoạn đó trong kinh điển. Chỉ thấy công điểm như vậy là khi ngài đi, lần đó là lần mà ngài đi, ngài nhìn thấy những cái thực trạng của đời sống. Chỗ này vui, chỗ kia buồn, chỗ này buôn bán sầm uất, chỗ kia là những con đường khác hơn. Và quý vị là sợ Ấn Độ thì quý vị thấy là cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Cho đến ngày hôm nay chúng ta đi ngoài đường thì chúng ta rất là dễ dàng để nhìn thấy. Rất là dễ dàng nhìn thấy trên những con đường phố. Và khi chúng ta thấy như vậy đó, mà ở trong tâm thương nó đã đến đức chính người rồi, thì những hình ảnh đó là những giọt nước sau cùng. Và những giọt nước sau cùng có thể là ngài cũng đã từng tiếp xúc với những đạo sĩ Bà La Môn, nhưng mà đầu tiên là một vị sa môn thanh thản xuất trần thì có lẽ ngài thấy lần đầu. Nhưng mà bằng cái kiến văn của ngài thì chúng tôi không nghĩ rằng ngài không ý thức, không biết gì con người sanh ra già phải chết. Ý chúng tôi muốn nói như vậy là cũng giống như là mình hồi còn nhỏ ở cái tuổi mới lớn lên, nhiều khi mình cũng biết, cũng nghe, cũng có hao hao về tình cảm nam nữ chẳng hạn. Nhưng mà rồi đến lúc nào đó mọi người thực sự tiếp xúc thật sự với một người mà mình cảm thấy mình có một cái tiếng sét ái tình làm mình rung động trong lòng, thì lúc đó nó khác hơn là cái biết kia. Dạ. Hay là chúng tôi nói là một người cũng có lòng trắc ẩn với đau khổ chúng sanh, nhưng mà nằm ở trong trạng hướng nào đó mà họ thực sự thấy được cái cảnh khổ đó, họ xúc động đó, thì không có nghĩa là trước kia họ không biết. Đó là câu chuyện về xâm giờ đầu nhất, và chúng tôi xin thưa quý vị, đây là cái sự suy nghĩ của chúng tôi thôi, ở trong kinh điển cũng ghi rõ cái điểm này. Còn về cái chuyện mà Đức Chúa Tôn trước khi mà ngài thành đạo đó, ngài có liên tưởng, ở đây chúng ta đã liên tưởng đến một cái trạng thái mà ngài đã trải qua lúc còn thơ ấu, là có một lần ngồi ở dưới bóng cây trong để mà tâm tư, thì không có nghĩa là ngài nghĩ về điều đó như là một phương thức thiền định. Thật ra nó chỉ là một trạng thái sơ thiền, trạng thái rất là tiên khởi của thiền chỉ, mà một trạng thái ngài đã kinh qua rất là nhiều lần khi mà ngài đến với hai vị thầy. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là ngài nghĩ về thiền, mà ngài nghĩ đến một cái trạng thái khác. Ngài nghĩ tới trạng thái khác, đó là trạng thái hướng nội, trạng thái bình tĩnh. Đó là con đường mà ngài muốn đi. Trạng thái bình tĩnh đó, nó là một trạng thái, nó có cái tính là không còn chú ý nhiều về sự khổ hạnh của thế xác, không còn có những dính dựng khác. Bằng sự bình tĩnh đó, ngài cho tâm tư vào một trạng thái trầm lặng. Và với trạng thái trầm lặng này, ngài đã đạt đến túc mạng minh, tức là nhớ được nhiều đời, nhiều kiếp quá khứ. Thì một lần nữa, khi mà chúng ta nghiệm về điều này đó, thì cái việc liên tưởng của ngài đến những cái di phục mà sống ngồi dưới gọi cây trong lúc còn nhỏ đó, nó chỉ là một sự liên tưởng và có tất cách lưu ý. Nhưng mà ngài không nhìn được đó như là một phương pháp. Những phương pháp thiền chính thì ngài đã đi qua rồi, nhưng mà ngài chỉ nghĩ đến trạng thái bình tĩnh. Và từ trạng thái bình tĩnh đó, ngài đã đi vào vào túc mạng minh, để mà ngài có thể nhớ được nhiều quá khứ. Thì trả lời câu của Như Sĩ Liệu Pháp thì xin có hai ý kiến. Ý kiến thứ nhất là những điều mà chúng ta thấy ở trong kinh điển Như đó là một điều rất là có tất cả là ghi nhận rất là đơn giản. Chúng ta không có nhiều cái chú thích về điểm này. Và chúng tôi sẽ nghĩ rằng nó không nhất thiết là chúng ta lấy cái nghĩa đen của nó y hệt như vậy, mà nó cần có một chút suy nghĩ của chúng ta, là mặc dù nó không phải là 100% nhờ vào đó mà ngài giác ngộ, nhờ vào được giải thoát, nhưng mà nó chỉ có thể là một sự liên tưởng mà thôi. Và chúng tôi cũng nói thêm nữa là chúng ta không nên đặt quá nặng về những điều này. Những điều hết sức là hệ trọng, nhưng mà chúng ta không có được nhiều chi tiết. Do vậy, đối với chúng tôi thì việc đó là việc cần cẩn trọng, nhưng chúng ta không có dục vội kết luận. Cũng như câu chuyện hồi nãy chúng tôi có thưa là chúng tôi không có tin rằng chỉ đến cho đến khi mà Thái tử đi dạo bốn cửa thành thì Thái tử mới có cái sự hiểu biết là con người sinh ra phải bệnh, phải già, phải chết. Mà chúng tôi chỉ nghĩ rằng những ấn tượng đó, những hình ảnh đó, nó đến một cái thời điểm chín mùi, đến một thời điểm nào đó khiến cho trong lòng Thái tử thực sự xúc động. Và về sau thì chúng ta ghi nhớ là như vậy mà thôi, chứ nó không hẳn là như vậy. Thì trường hợp đó cũng áp dụng với trường hợp này. Ngài chỉ nghĩ đến cái con đường đó là hướng nội, con đường trầm tĩnh, con đường định tĩnh, chứ ngài không có xem cái chuyện sơ thiền đó là một phương pháp nhất thiết là phải kinh qua để mà đạt đến chủ giác ngộ giải thoát. Xin có vài lời xin được chia sẻ với quý Phật tử Bình Khô thảo luận của DC. Bây giờ thì DC trở lại.
Dạ, sa thưa con kính tri ân thượng tọa Dạch Đẳng đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Và tiếp theo thì con xin được kính thỉnh đại đức Phật đang trở lại. Dạ, hôm nay đó thì câu chuyện cũng một cái chi tiết nêu lên trong bài học thì không có nhiều, chỉ là thử thiểu thời của ngài. Ngài được một cái sự chăm sóc kỹ càng và một cái nền giáo dục bậc nhất dành cho một vị vua tương lai. Thì những cái yếu tố này đó thì mình thấy rằng là ngài với những cái phước báo của một cái vị thái tử như vậy, và ngài được sống trong ba cung điện được xây, rồi có các có cung phi mỹ nữ, các nhạc công, rồi múa hát phục vụ suốt ngày suốt đêm. Nhưng mà rồi ngài vẫn không có thấy được cái sự hạnh phúc. Và ngài của thì ở đây đó thì con thấy rằng đó khi mà mình đọc tới cái câu chuyện của thanh niên Gia Xá, Gia Xá là khi mà mình đọc ở trong bộ đại phẩm đó, Mahavacca đó, thì khi mà đề cập tới Gia Xá đó, tức là cái vị đệ tử thứ sáu sau khi mà Đức Phật ngài độ được năm anh em ngài Kiều Trần Như, thì thanh niên công tử Gia Xá thuộc thành phố Varanasi đó thì cũng có một cuộc đời tương tự như vậy. Mình đọc cái đoạn ở trong đại phẩm mà tả về cuộc đời của thanh niên Gia Xá đó, thì cũng là cũng có được ba cung điện mùa, cũng có cung phi mỹ nữ, rồi cũng có cái câu chuyện là nửa đêm rồi những người này họ ngủ họ nằm họ la liệt như vậy, rồi thì Gia Xá thức dậy mới thấy ở đây sao mà trống rỗng quá, rồi mới bỏ đi và đi tới thì gặp được Đức Phật và Đức Phật thuyết pháp cho nghe. Vậy thì đó, ở đây mình thấy rằng nó gần như thành một cái mô típ, một cái câu chuyện mô típ xây dựng cái hình tượng là những người mà con nhà giàu, những cái vị công tử thái tử đó thì đều có một cái đời sống xa hoa như vậy cả. Vậy thì nhiều khi đó mà mình là đọc trong kinh đó, mà mình đọc tỉ đó, mình đọc thì mình thấy rằng là có nhiều cái đoạn mô tả nó rất là giống nhau. Ngay cả cuộc đời của thái tử, những cái đoạn mô tả cái sự hưởng thụ của thái tử Đất Đạt Đa và công tử Gia Xá đó thì cũng giống nhau. Vậy thì theo đại đức Phật Đăng đó, thì có phải rằng là bởi vì khi mà trùng tùng tám tàng đó, thì phải người ta khi mà trùng tùng đó có những cái đoạn gần gần giống nhau, thì người ta phải đưa thành một cái mẫu cho nó gần như, chẳng hạn như có những cái câu đoạn đó, mình thấy rằng là sau khi Đức Phật thuyết giảng cho một vị nào đó, thì vị đó đó giác ngộ ra rồi, thì hay nói cái câu là như một người mà quăng dừng đứng những cái gì đã bị lật đổ, rồi đem ánh sáng vào trong bóng tối, rồi chỉ đường cho những người mà bị thấy mắt con có mắt sáng đó, thì nó trở thành một cái mô típ luôn, tức là có thể đó trong đời sống hàng ngày thì không phải ai cũng nói cái câu đó cả. Có khi thì người này họ nói câu này, có khi người khác họ nói câu khác. Mà vì sao mà mình thấy rằng hầu hết trong những cái bài kinh mà khi người ta nghe đọc xong đó, thì người ta đều nói lên những cái câu như vậy cả. Vậy thì theo lại Đức Phật Đăng đó, thì những cái sự giống nhau như vậy, nó lặp đi lặp lại, những cái chi tiết gần như là trùng lập như vậy, khi mà mình gặp ở trong kinh tạng đó, thì có phải là do nó thuần, cho nó dễ dàng trong việc kể tập, dễ dàng trong việc học thuộc kinh điển hay không? Hay là có một cái lý do nào khác mà nó, mình hay gặp những cái sự trùng hợp như vậy? Dạ, con kính thỉnh đại Đức Phật Đăng.
Dạ, con Pháp Đăng kinh anh lễ kinh tâm đạo, con kinh anh lễ và kinh đại giác đẳng. Đức Phật tính cùng chư tôn kinh đa tăng, kính chào ni sư cùng quý tu nữ, thân chào Phật tử. Trong cái câu hỏi của ni sư thì nếu mà nói về các cái bài kinh thì cũng có một, nói rằng nếu tất cả những bài kinh đều có điểm giống nhau thì theo Pháp Đăng nghĩ rằng nó cũng không có nhất thiết là như vậy. Không có nhất thiết là như vậy, nhưng mà có nhiều bài kinh thì nó có giống như vậy và có nhiều bài kinh nó cũng không. Tại vì nếu mình dùng, mình coi chung hết những cái bài kinh trong Trung Bộ hay là Trường Bộ thì cũng có một vài cái sự giống nhau, nhưng mà cũng không phải là bài kinh nào cũng giống nhau hết cái điểm cuối cùng. Theo Pháp Đăng nghĩ là như vậy. Còn đối với cái ví dụ như nếu mà nói về cái sự lặp lại do nó giống như vậy để cho người sao dễ đó, thì nếu mình thấy nó giống như vậy hết đó, thì có thể là nó là một cái mô típ, nhưng mà thật sự nó không có phải hoàn toàn giống như vậy. Nó giống như là một cái dòng văn hóa mà có trong cái thời ấy mà người ta đã đọc qua được cái những dòng văn hóa đó, rồi nhân cái cơ hội mà Đức Thế Tôn ngày nói lên á, thì họ nêu lên những cái ý nghĩ giống như là những cái gì là bị gì ngã xuống mà được dựng lên, những gì mà bị đẩy kính bây giờ dở ra, đem cái đèn vào trong cái bóng tối để người ta thấy, những người có mắt còn có thể thấy được cách sắc. Thì theo Đăng nghĩ rằng đó là một cái dòng văn hóa mà lúc bây giờ người ta thường thường nói với nhau những cái hình ảnh tốt đẹp về cái điểm đó, là cái nghĩa là một cái sự thật được phơi bày thôi, theo cái đăng nghĩ là như vậy. Chứ còn nếu mà nói rằng tất cả những cái bài kinh nó giống như vậy á, thì thật sự người ta sẽ mình đọc trong kinh á, thì theo đăng đọc cũng nhiều đoạn kinh, nhưng mà cũng rất là ít những cái bài kinh nó có điểm trùng hợp như cái điểm Ni Sư vừa nói ra, cũng có chứ không phải là không có, nhưng mà nó không phải là bài kinh nào cũng có hết. Mà nghĩ rằng á, cái nền văn học hay là cái nền văn hóa lúc bây giờ thì có những cái người họ đọc được những cái nền văn hóa đó rồi, sau khi họ hiểu được một cái ý nghĩa nào hay, cũng như là thâm thúy, hoặc là nó phù hợp thích hợp như vậy, thì họ tuyên bố lên như vậy. Chứ còn nếu mình nói rằng đó là một cái mô típ để trong tất cả những bài kinh đều có nói như vậy, thì thật sự ra thì đang cũng để ý những cái bài kinh đọc nghe thường cũng không có thấy nó hoàn toàn trùng với nhau. Các đang nghĩ rằng đó là cái nền văn hóa hay là một cái sự hấp thu từ kinh điển, mà chúng ta cũng biết là Tam Tuệ Đà kinh cũng có rất là nhiều những cái kinh điển được nói ra, hoặc là có những cái lời nói có thể là tồn tại lại từ cái truyền thống lâu đời rồi, nên những cái lời nói đó có, nhưng mà có nhiều khi người ta không hiểu, nhưng khi đến Đức Phật đó, thì Ngài nói như vậy thì họ hiểu được. Ví dụ như mình thấy người Dạ Xoa Lô Cá có một cái câu liễn mà cái câu liễn đó cũng một vị Phật mà chúng tôi nhớ những Đức Phật Kassapa thì phải. Đức Phật Kassapa có nghĩa là tặng cho cái dòng họ của A La Cá nó trở thành y như một cái gia phả, một cái câu liễn mà truyền lại cho nhiều đời trong một cái gia đình vậy. Sau đó là thời kỳ A La Cá thì chỉ còn đọc chứ còn không còn hiểu được cái nghĩa lý đó. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài trình bày rồi thì A La Cá bừng ngộ, có nghĩa là hiểu được cái nghĩa lý mà Đức Phật Ngài tuyên bố rằng cái câu hỏi đó thì chỉ có đi hỏi Đức Phật thôi, chứ còn không có thể nào hỏi một người nào khác có thể trả lời mà nó thông suốt như vậy được. Chỉ có Đức Phật mới có thể trả lời thông suốt, ngắn gọn, nhưng mà nó có một cái sự đặc biệt, ngắn gọn đặc biệt mà có thể hiểu thông suốt. Thì điều đó thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi những cái nền văn hóa mà những cái nền đạo đức mà nó được tồn tại nhiều cái tôn giáo, thì có những cái lời nói mà chúng ta thấy rằng như là những cái từ Niết Bàn hay là cái từ Ramana, từ Phạm Hạnh này, cái từ Bà La Môn đó là những cái từ đã có rồi, nhưng mà sao lại Đức Phật Ngài định nghĩa lại những cái từ đó thôi. Thì chúng ta thấy rằng những cái nền văn học đạo đức của lúc bây giờ nó cũng đã rất là nhiều những cái từ ngữ tốt đẹp như vậy rồi, nhưng mà vì nó chưa có hiểu được cái nghĩa lý tột cùng, mà sao lại Đức Phật Ngài dùng lại những cái từ đó và Ngài định nghĩa cái ý nghĩa tột cùng của cái những từ đó. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật là cái pháp vô ngại, cái ngữ vô ngại, cái nghĩa vô ngại, cái từ vô ngại. Cái từ vô ngại thì dùng những cái từ đó với cái nghĩa với cái pháp đó thì nó sẽ sáng tỏ. Thì những cái câu mà như Ni Sư nói rằng là một mô típ để các cái vị thánh truyền tụng lại, đọc tụng để nhớ, vậy thì cái đăng nghĩ rằng nó cũng có thể có, chứ không phải là không, hoàn toàn phủ nhận, tại vì mình cũng chưa có hoàn toàn hoàn toàn nắm bắt được chỗ điểm này, và mình thấy rằng trong các bài kinh thì nó cũng không hoàn toàn thống nhất hết hoàn toàn như vậy. Nhưng mà đăng nghĩ rằng có thể là một cái nền đạo đức, một cái nền văn hóa, một cái sự hấp thu lúc bây giờ mà họ thấy cái điều đó là cái điều tốt đẹp nhất, khi chỉ cho một cái gì sự thật, nên khi mà nghe được Đức Thế Tôn mà thuyết về sự thật đó, thì họ tán thán bằng cái lời tán thán đó. Thì ở trong đây thì có thượng đạo Nhất Đẳng, không biết có thượng đạo có cái gì để góp ý cho cái câu hỏi của Ni Sư không, nhưng mà theo Pháp Đăng trình bày như vậy, nếu có gì mà thượng đạo đọc được thì thỉnh thượng đạo có thể trình bày thêm là xin gửi mít cho Ni Sư ạ.
Dạ, sa thứ con kính tri ân Đại Đức Phật Đăng đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Và theo yêu cầu của Đại Đức Phật Đăng thì có thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng. Vậy thì 10 phút còn lại cũng có lẽ là sẽ là dành cho phần bản tin Phật giáo. Cho nên con xin được kính thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng giới thiệu cho phần bản tin Phật giáo hôm nay. Con kính tri ân thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính trình thì sư pháp và cảm ơn Đại Đức Phật Tăng và chư tôn đức thưa quý Phật tử. thật ra thì trong việc nghiên cứu kinh điển đó, chúng ta nên có một cái nhìn rất là thoáng. Dĩ nhiên là chúng ta biết là ở trong việc kết tập một số cái tường thuật nó có tính cách là như là trùng lặp. Ví dụ tất cả những người, nó hầu hết đa số những người mà quy y Phật, họ đều có một cái cách nói giống nhau hết. Những cái sự một cái kiểu mẫu như vậy thôi. Chúng ta thường thấy đa phần là do cái văn kết tập của tôn giả Ananda. Bởi vì tôn giả là người đã kết tập, mà chúng tôi nghĩ là có cái dụng ý khác là trong cái tâm chiêu truyền khẩu, thì chúng tôi tương đối là nó có những cái điểm trùng hợp. Do cái điểm trùng hợp này người ta dễ nhớ, họ dễ nhớ hơn. Chúng tôi lấy ví dụ là cái kho tàng mà ca dao tục ngữ Việt Nam mà sở dĩ mà nó được rộng lớn, được phong phú là nhờ cái thể lục bát, mà thể song thất lục bát. Nhưng nếu mà nó chỉ là những phương ngôn thì chúng tôi nhớ không rất nhiều. Đó là một cái nét nào đó mà trong cái văn chương truyền khẩu á, nó cần thiết để nó có cái giá trị lưu truyền. Thì ngày xưa nếu mà những cái chuyện đó nó không có đáng để mà làm khác biệt, nó chỉ là những chi tiết là khi thường thì đi lại giống nhau. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là phải làm khác đi, phải làm giống như những cái sự kiện hoàn toàn. Có những sự kiện mà nó cũng có thể giống nhau trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi lấy một cái thí dụ là ngày hôm nay ở trên thế giới có hơn 200 triệu người xài iPhone. Thì ở trong 200 triệu người xài iPhone đó thì chúng tôi tin rằng bất cứ vấn đề khó khăn gì mà chúng ta có, chúng ta lên internet mình biết thấy đó, thì nó cũng có nhiều người cũng tương tự như vậy. Nếu đó là vấn đề phổ thông, và chúng ta đừng ngạc nhiên tại sao mà có nhiều người giống nhau, là bởi vì họ sử dụng cùng chung một cái device, cùng chung một cái app store, cùng chung cái application, thì họ có những vấn đề giống nhau, chuyện đó bình thường. Do vậy chúng tôi cũng không có nói rằng không phải là vì cái sự tường thuật nó giống nhau mà ở bên ngoài nó không nhất thiết phải giống nhau, có khi nó cũng giống nhau nữa. Như trường hợp của ngài Giá Xá hay trường hợp Thế Tích Sĩ Đại Ta mà nhìn thấy những vũ công ban ngày thì rất là đẹp đẽ, và ban đêm thì nằm ngủ ở trong cái tư thế nó không có nó không có nhìn dữ, thì nhìn thấy hai cảnh tượng nó chán nản. Thì việc đó chúng mình nghĩ nó không có nhiều ở trong kinh điển. Và ở trong kinh có những trường hợp mà thí dụ như một vị sa di nhỏ 7 tuổi đi xuất gia, không phải là một mà có thể là hai, là ba câu chuyện, có giá là nhiều câu chuyện khác mà chúng ta có thể lập mà nó sẽ ra ở người này và xảy ra ở người kia, cũng bị động trong tăng chi ở trong trung bộ, thì chúng ta thấy tương tự như vậy. Và đôi khi các ngài kết tập đó, các ngài không có bỏ những trò đó, các ngài vẫn giữ lại, thì chúng tôi thấy rất là quý, quý cho chúng ta thấy rằng nó không phải là một cái sản phẩm của cái chế tác, mà đó là chỉ là những lời tường thuật. Và cái tường thuật thì các ngài bắt buộc phải tôn trọng những gì đã xảy ra, các ngài không thể làm khác hơn. Do vậy quý vị thấy trong tăng chi có nhiều bài kinh rất giống nhau, chỉ sửa cái tên của người thôi, chỉ tên người tôn giả, nhưng mà đối với chúng tôi đó là cái giá trị của bản kinh. Cái giá trị đó là cái câu chuyện như thế nào thì kết tập như vậy, và kết tập như thế nào thì lưu truyền như vậy. Và cái đó nó là một cái tác phẩm, là cái hư cấu mà người ta biết thì cũng biết liên lạc như một tác phẩm. Quý vị thấy những tác phẩm mà kinh điển xuất hiện sau thế kỷ thứ nhất của công nguyên đó, thì đa số viết một cách rất là liên lạc. Cái bố cục nó có từ chương từ phần, nó là một quyển sách, một tác phẩm không hơn không kém. Kinh điển kết tập thì nó có giá trị khác đi. Bây giờ thì Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay có hai bản tin liên quan đến Tây Tạng. Và bản tin đầu tiên đó chúng tôi đưa ra bản tin này với một vài điều mà xin tất cả quý vị Phật tử phải thận trọng. Đó là lời tuyên bố ngày hôm qua của Đức Dalai Lama trong cái khuôn viên của Đại học UC ở tại California, khi mà ngài đến thăm ở nơi này. Ngài có một bài nói chuyện, ở trong đó ngài cũng nói nhiều về hạnh từ bi, và từ Los Angeles Times cũng đã trích là một đoạn mà ngài đã từng nói rằng người thần tộc cái hạnh từ tâm bằng cách là ngay cả những con mũi nó bay tới cắn này thì ngài cũng không đập, ngài chỉ đuổi nó đi thôi. Nhưng mà khi đề cập đến cái chết của Osama bin Laden, một tay cầm khủng bố, thì ở trong cái ngôn từ của báo chí Tây Phương ngài gọi là cái chữ đó justify, cái chữ đó justify. Cái chữ justify ở tại đây có thể làm cho người ta hiểu sai lầm, đó là ngài ủng hộ cái sự giết chóc đó. Nhưng mà chúng tôi nghĩ như vậy, theo cái ý của chúng tôi nghĩ thế, khi một vị tu sĩ nói rằng cái chết của một người như Osama bin Laden đó, nó cũng là một cái trường hợp nó đúng với nhân quả, đúng với nhân quả. Một người đã giết chết quá nhiều người vô tội thì cuối cùng thì họ nhận cái chết như vậy. Thì ngày xưa chưa bị thánh nhân mà chính Đức Phật nhiều khi trước một cái chết của một chúng sanh, nhất là chúng tôi lấy ví dụ như là vua Lương Ly Đông Hưng Ba để tiêu diệt dòng họ Sắc Giá, nhưng trên đường về núi dưới sông và một cơn sóng thần nó cuốn những vị này đi. Thì Đức Phật ngài cũng nói rằng có những người sai vụ nó bị cuốn đi trong cuộc đời này, như là chúng sanh sống ở trong cuộc đời này, sống trong vô minh tâm tối, bị những cái như việc họ cuốn đi. Thì điều đó nó cũng không nghĩa là Đức Phật ngài khoan hỷ về cái chết của những của vua Lý Thu Rác và binh lính của Lý Thu Rác, hay là trong trường hợp Đức Đức Lama phải là ngài ca ngợi cái chất cái chỉ giết chóc. Nhưng mà ở đây thì nó cũng là một điều để nói một điều là trong thế gian này nó tồn tại, thế gian tồn tại luôn luôn chuyển qua chung quanh định luật nghiệp báo, nếu một người có vay thì phải có trả. Do đó chúng tôi thấy rằng bài báo của trên tờ Washington Times mà quý vị sẽ đọc này, là một bài báo phải cẩn thận. Chỉ có điều là một hình ảnh bài báo này họ ghi lại đó là Đức Đa La Ma ngày ngồi trên một cái ghế ở dưới chân của ngài đúng mà mang để một đôi giày, ngài phải mang đôi giày đó là bởi vì cái chân của ngài nó bị nếu mà ngài không mang giày thì bị đau chân. Nhưng mà người ta đã cúng cho ngài một cái nón, khi đến đại học thì thường người ta cúng một cái nón để giống như là có cái logo, có cái tên của đại học, thì ngài đã đội chiếc nón lên như là một cái sự như là một sự tôn trọng bày tỏ sự quý mến của người chủ nhà. Nhưng mà nhìn thấy ngài ngồi ở trên ghế, ngài đội cái nón ở trên thì xem ra nó cũng rất là thú vị. Và người ta đã viết một bài viết về cái phát biểu quan điểm của ngài, và chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ đọc bài viết đó một cách rất là cẩn trọng. Bây giờ thì mình xin tâm đức và thưa quý Phật tử, chúng ta thực sự là hết giờ ngày hôm nay rồi. Ngày mai chúng ta sẽ có một bài viết là thời thâm niên của Thái tử Sĩ Đạt Ta, và chúng tôi nghĩ rằng bài viết này cũng cho chúng ta nhiều gợi ý khác cho sự thảo luận về cuộc đời của Đức Phật. Bây giờ thì xin được kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay ở tại đây. Kính đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy.
Sa thứ sa thứ lầm thai, con Nguồn Đức Hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Thank you.
Thank you.